This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hòa Tính xin được chào bạn. Hôm nay bạn khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Ngày hôm nay phải nói rằng buổi sáng rất là đẹp, thưa quý vị. Ở ngoài trời chỉ có 60 mấy độ, rồi là đi tập thể dục rất là sướng anh Hoàng Tính. Đây là lần từ đầu mùa đến bây giờ Tiến thấy sáng hôm nay trời nó rất là gọi là thoải mái. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì nó lại là
có thoải mái không?
Trời tím gắt lên. Nhưng mà sáng trước khi vô chương trình thì anh em chúng tôi có nói chuyện về lô tô. Quý vị cũng thấy lô tô ngày hôm nay đã lên đến trên 700 triệu, nhưng mà con số đây số thì chuẩn đoán thôi, phỏng đoán trước thôi. Nhưng mà nếu ngày hôm nay nhiều người mua nữa đó thì cái con số mà lúc chúng ta trúng đó thì có thể không phải là giá 700 triệu, thể hơn 800 triệu hay là 900 triệu. Rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lấy tiền cash option thì có phải là khoảng 300 mấy hay 400 mấy chục triệu, thì cũng 300 mấy chục triệu thì phải. Nhưng mà Tiến Dũng cũng là Tính có nói, Tiến Dũng có nói với thằng Tính đó rằng không khuyến khích quý vị mua. Nhưng mà đã lỡ mà đã mua rồi đó thì quý vị đừng bao giờ quên dò.
Có phải nhiều
vậy. Trong cái data của cái tiền mà gọi là unclaimed properties, là cái tiền vé số không thôi người ta trúng mà người ta không lãnh đó, là đã lên đến khoảng mười mấy 20 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Tức là trúng 5 đồng hay là 1 đồng, 2 đồng gì đó mà chúng ta không lãnh đó, là cái về cái gọi là cái công ty mà làm sổ số này đó, thì họ lại chuyển cái tiền nó vô cái unclaimed property, họ không được quyền giữ. Ví dụ như anh Hoàng Tính trúng 10 đồng mà anh Hoàng Tính không nhận, không lãnh á, thì cái tiền 10 đồng đó cái những người bán vé số đó họ không có giữ, hay là cái công ty cái vé số họ phải trả ngược lại cái unclaimed property. Từ đó thì ví dụ nghĩ là cái tiền đó là unclaimed property giữ luôn rồi, tại vì cái tờ vé số cũng đã xong rồi, hết hạn rồi cũng không ai lãnh hết. Vì thế vì nhớ dò, nhưng mà vì lỡ mà dò rồi lỡ có trúng đó thì thằng Tính thì chúng ta nhớ chia.
Lỡ mà có trúng
nhưng mà đừng lỡ có trúng thì nhớ chia. đừng quên ngơ sáng ngày hôm nay này chúng tôi, hay là hôm qua đến ngày hôm nay này chúng tôi nhắc nhở rất nhiều về cái số tiền thưởng, nhưng mà cũng không khuyến khích quý vị mua. Nhưng mà lỡ mua rồi thì nhớ dò, mà dò rồi lỡ có trúng thì quý vị nhớ chia.
Quý vị nhớ.
Sáng hôm nay thì mới nói rằng một con số màu đỏ rực rỡ, Dow Jones thì giảm 57 điểm, con số hiện tại là 21.842 điểm. Nasdaq thì giảm 24 điểm, con số hiện tại là 6.272 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.444 điểm. T-note 15 là 2.19%. Dầu thô thì tăng 3 xu, một thùng dầu thô là 47 đồng 80 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Và vàng thì lên được 2 đồng 30 xu, một ounce vàng 1.294 đồng. Chẳng cái thưa vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.75%, từ rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.94%, từ rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.380.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến nhà cửa, tức là bất động sản ở Hoa Kỳ. Theo con số thống kê mới nhất đưa ra thì cái bất động sản bán ra vào tháng 7 này không được như trông đợi, thưa quý vị, đã giảm trong 7 tháng qua. Đây là con số giảm thấp nhất. Theo như Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đưa ra con số buổi sáng ngày hôm nay, cái gọi là tumble, tức là nó đã giảm đến 9.4%. Số nhà bán ra vào tháng vừa rồi chỉ có 571.000 căn mà thôi, đây là con số thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2016. Và theo như tháng 6 vừa qua thì con số nhà bán ra là 630.000, nhưng mà sau đó lại sửa là 610.000. Chúng ta biết là có nhiều người mua nhà rồi, đặt cọc tiền rồi, nhưng mà cuối cùng không lấy. Đơn giản là một là họ mất việc, hai là họ không thích mua nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiểu bang Oregon. Oregon, quý vị cũng biết đây là tiểu bang đầu tiên họ đã promise hứa hẹn rằng tất cả những học sinh về college sẽ học không tốn tiền. Hồi năm ngoái thì họ đã rất là hùng hồn nói về cái bản tin này, và nhiều người đang trông đợi cái sự gọi là cái ước mơ thành sự thật, tức là những cái tiểu bang mà cho giúp đỡ những sinh viên đi học mà không phải đóng tiền. Đúng ra thì những người làm luật ở tiểu bang này đó đã đưa ra 40 triệu Mỹ Kim cho cái next 2 years, cho những cái trường đại học mà cho những học sinh đi vào mà không tốn tiền đó. Cái tiền đó là cái budget. Nhưng mà cuối cùng thì nó bị short hết 8 triệu của thưa vị, thay vì 40 triệu mà còn có 32 triệu mà thôi. Và so far, cũng rất may mắn, so far thì có khoảng 8.300 học sinh đã được nhận cái application và đã được eligible đi học. Nhưng trong khi đó thì đến 15.000 hồ sơ đã được nộp, chỉ có 8.300 người là được gọi là có được cơ hội nhận được cái học, nói đơn giản cho dễ hiểu là học bổng đi. Học bổng thì chúng ta phải học giỏi, những cái này không cần học giỏi quý vị, nhưng mà nếu mà học dở chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị cúp là cái tiền gọi là tiền giúp đỡ của cái tiểu bang này. Và so far thì nó không phải tệ lắm, nhưng mà cũng quá bán, tức là hơn phần nửa số người nộp đơn đã được nhận, và trong năm nay có thể được cái số tiền của tiểu bang giúp cho là học không phải tốn tiền. Một bản tin nữa thì bản tin này sáng ngày hôm nay rất là rầm rộ, nói về Walmart. Tức là biết rằng là Walmart là một cái đối thủ sừng sỏ, tức là trâu bò với lại Amazon, mà chúng ta thường nói là trâu bò hút nhau thì ruồi muỗi chết, nhưng mà cái này thì trâu bò hút càng nhau càng nhiều thì ruồi muỗi sẽ hưởng lợi, là những người consumer, tức là những người mua sắm cái tiêu việc. Amazon luôn luôn từng bước đã dẫn trước Walmart rất là nhiều, chẳng hạn như là về cái online, rồi sau đó là free shipping trên 30 đồng, trên 40 đồng, trên 50 đồng, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì hình như là Walmart đang bắt đầu bước qua mặt Amazon khi mà bắt tay chung với lại Google. Chúng ta biết là Walmart đã bắt tay với Google để giúp cho cái chương trình bán online nó được mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như là về Voice Activate. Chúng ta biết Voice Activate, chúng ta thường nếu vị nào chạy xe mà có cái GPS đó, chúng ta nói là dường như chúng ta nói là dẫn tôi đến số địa chỉ, hay là chúng ta chỉ cần nói, hay cái phone cũng vậy nữa, cái phone cũng là cái Voice Activate. Thì Walmart và Google đã bắt tay với nhau để một cái, chúng ta biết cái Google mà để ở nhà đó gọi là Google Assistant, để ở nhà mà chúng ta thể mua đồ mà gọi vô, thì sau này Walmart sẽ bắt tay và sẽ mua sắm bằng cái Activate. Họ sẽ bán từ trên trời xuống dưới đất, tức là mọi thứ nào chúng ta cần mua ở Walmart đều qua cái system này. Tức là chúng ta phải mua về dùng cái voice mà để mua. Nhưng mà ngược lại, cái thưa vị, Amazon thì không có bước tiến nào khác, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Amazon đã từ từ invade tất cả vào những cái thương trường. Chẳng hạn như trước đây Amazon đâu bao giờ mà làm về thương thực, nhưng mà cuối cùng cô đã mua cái Whole Foods với giá 10 mấy tỷ, và cuối cùng đã mở mang ra được là bán grocery shop online. Rồi trước đó nữa thì Amazon đầu nhảy vô, đã đi vào cái về cái y tế. Chẳng hạn như họ hiện tại bây giờ đang ráo riết để mà mở ra một cái gọi là pharmacy online. Amazon cũng bán thuốc luôn. Rất có nhiều người, số đông thì lo sợ, một phần khác thì chỉ trích, và phần nữa thì đa số lại bị sợ thất nghiệp, thưa quý vị. Và chúng ta cũng biết rằng bây giờ mà mới nhất đưa ra nữa thì Amazon, Walmart đưa ra là Voice Activate để mua đồ, nhưng mà Amazon đưa ra rằng một cái industry khác nữa là về education. Tức là họ làm được lương thực rồi, họ làm y khoa rồi, bây giờ họ làm đến gọi là về education, tức là về giáo dục. Sáng ngày hôm nay thì Amazon cũng nói rằng họ bắt đầu đưa ra một cái tool mới, tức là một cái đồ chơi mới, nói đơn giản như vậy, cho giáo viên. Quý vị biết rằng cái writing ở Hoa Kỳ rất là phức tạp, quý vị nếu là quý vị học ở trường đại học đó, hay là học từ high school trở lên đó, cái writing hay là nói về viết văn đó, hay là viết thơ, viết văn chương đó, nó phức tạp vô cùng, rất là khó. Nghe người Mỹ họ viết văn bây giờ cũng rất là dở, quý vị. Nhưng mà một cái tool này nó gọi là 10 marks. Cái 10 marks writing này nó rất là hay, nó giúp hiện tại vì họ ra một cái app này từ lớp 4 đến lớp 6, mà nó giúp cho Nhưng mà trong tương lai thì những cái role cao hơn nữa, dù lớp từ lớp 7, lớp 8, 9, 10, 12, ngay cả đại học nữa, họ sẽ đang bắt đầu làm những cái app mới nữa. Và giáo viên đơn giản họ sẽ dùng cái chương trình này để dạy cho học sinh. Và cái chương trình này rất là hay. Chẳng hạn như thí dụ một cái bài văn mà họ học sinh nộp, họ mà viết nhiều cái từ same time, chẳng hạn như là cái chữ gì mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần trong một bài văn á, thì bắt đầu cái đó nó sẽ đinh một cái flag là một cái cờ đỏ hiện lên, đó là ồ cái văn chương này dài dòng hay là nhiều từ lặp đi lặp lại không cần thiết, thì lúc đó là nó sẽ được sửa đổi. Và cái điều này thật sự ra rất rất là ích lợi ở Việt Nam, cái thú vị. Thì dù nghĩ rằng cái văn chương mà viết tiếng Anh ở Việt Nam ở đây đa số đó là thường thường thầy giáo nói là don't beat around the bush, put all cards on the table. Tức là chúng ta cái văn chương Việt Nam thì chúng ta phải dẫn đi vòng cuối cùng mới vô cái tâm điểm. Nhưng mà người Mỹ viết văn này khác, đầu tiên vô là giới thiệu xong rồi đánh tâm điểm luôn. Thì cái app này nó rất là tốt cho những cái trường hợp mà viết văn giống như vậy. Và bản tin cuối cùng có liên quan đến hiện tại bây giờ chúng ta nghe nói rằng đi làm nhân viên, mướn vào làm. Nhưng mà cái trường hợp nào hiện tại bây giờ là họ nghỉ làm hay là rời việc làm, mà trong trường hợp nào, thì họ đưa ra 5 cái trường hợp mà người Mỹ bỏ việc làm hay là nghỉ làm nhiều nhất. Rồi cũng theo nhiều cái thông tin đã gom góp lại từ những cái research khác nhau của thư viện. Và cái đầu tiên họ nói đó, cái đầu tiên đứng đầu và những người bỏ việc làm đó hay là nghỉ việc đó, là cái evidence đưa ra là big problem, tức là bullying, tức là bị chọc, cái bullying là bị trêu chọc. Đứng đầu theo như cái một cái trường đại học tên là Aarhus University and Copenhagen University, hai cái trường đại học này đã làm một cái research rất rõ. Và thường thường men stop working vì rõ ràng có những cái problem như chọc quê, hay có thể họ người phụ nữ đó bị chọc quê nhiều quá thì lấy cái ngày bệnh nghỉ rất là lâu, hay là làm vacation. Men thì thường bị chọc quê là nghỉ làm ngay lập tức, cái thu việc. Cái thứ hai là nghỉ làm là do cái retirement, tức là họ về hưu. Thì cái điều này là đơn giản, tức là nó gọi là về natural cause, tức là về hưu thôi. Cái thứ ba nữa là nhiều người nghỉ học để go back to school, nghỉ làm để go back to trường. Vì những người họ muốn họ get cái more education thì get more pay, tức là học càng cao thì lương càng nhiều. Học MBA thì mất khoảng, nếu mà họ đi làm rồi đó, học mất thêm MBA mất khoảng 3 năm, nhưng mà PhD là tiến sĩ thì mất 5 năm, vân vân. Thì trường hợp đó học càng lâu thì họ ra trường thì cái tiền lương của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Như trước đây Dũng nói, nếu mà như high school và với người có học trình độ 4 năm thì lương nó khác nhau gần như gấp đôi. Cái thứ tư là disability, tức là những người bị gọi là họ bị tai nạn nghề nghiệp, họ không làm, họ phải nghỉ ở nhà. Rồi cái thứ năm là cái mà tôi nghĩ là nó không có thể nào có được, nhưng mà nó có được, cái thú vị đó là video game. Có nhiều người, believe it or not, video game cũng là một cái labor force issue, tức là những người họ bỏ làm luôn. Và cái câu của những người thanh thiếu niên từ 21 đến 30 đó là họ rời chỗ làm đến 22%, tức là 100 người là hết 22 người rời chỗ làm lý do vì mê game, cái thú vị. Và họ nói cái câu mà nhiều người được phỏng vấn đó, họ nói là if I don't need to work and I still survive, why I have to work. Đơn giản dịch lại hả, anh đừng tính dịch giùm coi, đừng tính. Tức là
nói thí dụ.
Dạ, tức là họ nói rằng nếu mà họ không đi làm nhưng mà vẫn còn sống được thì tại sao phải đi làm, ở nhà chơi game vui hơn. Và bên đó là bản tin cuối, và bản tin cũng rất là khó chịu, cái thứ vị.
Khó chịu thì cũng không khó chịu, tại vì chắc chắn là cũng có một phần nào đó trong cái bản thân mình, trong cái bản tin cuối này, thật sự mà nói thật như quý vị, nghe hết thì mình thấy mình cũng dính một cái, không có nhiều ít đâu. Nhưng mà nói thật kia.
Anh là tính như cái nào?
Lâu rồi, xa xưa rồi, nha. Lâu rồi, xa
Đừng
xưa
nói
rồi.
Là anh anh bỏ đi làm trở lại đi học học tiến sĩ.
Đâu rồi, xa xưa rồi.
Thật sự ra là tính cái số năm này đó là những người bỏ việc làm đó, là Dũng thấy cũng cái chơi game này đó, Dũng thấy có nhiều người đi làm mà không phải bỏ hẳn luôn, nhưng mà sáng ra call sick hay là mệt mỏi, ví dụ có những đứa cháu mà chơi game mà ngủ trên cái laptop luôn, tức là
đúng
mê
rồi.
Game lắm, tức là nó bị gọi là nghiện game rồi, addict. Nếu mà mình không có con, nhưng mà có con mà nằm trong trường hợp này, mà con mình nó đi làm mà bỏ ngang mà ở nhà chơi game sướng hơn á. Wow.
Không, cũng có
khó
một
chịu
thời
lắm
thôi.
Hả?
Cũng có một thời thôi. Thật sự mà nói, nếu mà tất cả những cái nhà kinh doanh mà họ không có đánh vào cái tâm lý của người ta thì chắc chắn là những cái phone hay hoặc là những cái mục giải trí, họ không có cái mục giải trí gọi là game. Luôn cả cái vấn đề mà phone thì bạn thấy có rất là nhiều app, có rất là nhiều những cái trò chơi mà người ta rất là chăm chú, người ta rất là đê mê. Một thời trong khoảng thời gian của ngày này, của những cái năm tháng trước, thì quý vị thấy Pokemon Go đã dần rầm rộ như thế nào rồi, mà từ người lớn cho đến trẻ nhỏ ôm cái phone, chúi mũi vào cái phone mà cứ đi vòng vòng ở cả đường xá, rồi ngồi trên xe cũng biết trước được là mình sẽ chuẩn bị đi đến đâu, làm cho ba mẹ cũng phải rất là ngạc nhiên. Thực ra có rất là nhiều lắm cái giải trí mà thưa quý vị, nhưng mà cũng chỉ có một thời thôi. Pokemon thì cũng qua thôi. Hy vọng là các em cũng sẽ chơi một thời, rồi các em cũng sẽ định hướng được mình sẽ làm gì, mình phải làm cái gì, thì cũng giống như chúng ta của cái ngày xa xưa đó thôi. Tiến Dũng ừ. Nhưng mà nói gì nói chứ bây giờ mình quay trở lại thì chắc chắn hy vọng là quý vị nghe Hoàng Tính cũng như Tiến Dũng nói, cố gắng nuôi giấc mơ đi, lỡ có mua thì phải gán, lỡ mà rò mà nhiệt, lỡ mà có rò rồi thì còn phải ráng, mà lỡ mà trúng mà cũng phải ráng lỡ mà chia luôn nha. Ha.
ví dụ cũng hôm qua cũng có nói, anh Hoàng Tính có nhớ, nếu mà chúng ta thường thường cái kết cục của những người mua vé số, trúng vé số đó, thật sự ra đến ngày hôm nay cũng không ai biết cái tương lai họ về đâu, nhưng mà đa số là mờ mịt,
chia làm sẽ bảy đi,
nếu mà bị chia đều ra hết đó, thì sau này có mờ mịt lắm thì cũng những người khác họ cũng chùi bóng bóng giùm.
Dạ, mình cũng giống như mình giăng cái lưới nữa, mua cái lưới mình giăng ra cái là có gì mà mốt mình có rớt xuống thì cũng có lưới đỡ mình lên ha. có lý.
Yeah.
Mời bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị và Dũng Khoa và Hoàng Tính. Không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị. Good luck.